nào, một cách như sao, ăn ở như thế nào, và có thể là thượng tọa từng đã hướng dẫn nhiều phái đoàn hành hương, thì đó là một cái điều mà quý Phật tử cũng muốn rất là cần hôm nay sự hiện diện của thượng tọa, thì mong thượng tọa chứng minh cũng như giảng dạy cũng như chỉ dẫn thêm. Nam mô A Di Đà Phật.
Cảm ơn thầy Đồng Trịnh. Để nắm được vấn đề này đó, chúng ta cần lưu ý một số điều như sau. Điều một, cách thức hành hương. Có hai cách thức hành hương chính mà chúng ta có thể chọn và thực hiện. Cách một đó là nếu mình có khả năng tiếng Anh, có khả năng tự lập tốt, mà thường sống ở phương Tây là được như thế, chúng ta có thể tự chọn lộ trình đi cho mình. Lộ trình đó chỉ cần search trên mạng bằng tiếng Anh thôi, Buddhist pilgrimage in India and Nepal, chúng ta sẽ có rất nhiều các cái gợi ý bằng tiếng Anh của các công ty tổ chức về du lịch tâm linh ở tại Ấn Độ về những địa điểm mà chúng ta cần trải qua và xem vào những chỗ đó. Chúng ta chỉ cần chọn cách thức đi, thời gian đi và cái túi tiền chúng ta nó thích hợp với, là chúng ta có thể có được một cái cuộc chiêm bái tâm linh tốt. Phương thức hai đó là mình tham gia với một cái đoàn hành hương do các chùa tổ chức hoặc là do các công ty du lịch tổ chức. Giữa hai phương diện đó, đó thì các chùa tổ chức thường nó sẽ được chu đáo hơn, vì lý do là các thầy và các sư cô đó hướng dẫn đó, thì nắm được cái lịch sử đạo Phật, các cái di tích Phật giáo đã trải qua, cho nên giải thích phân tích đó, chúng ta nghe nó thấu đáo được. Thì sau khi mà đi hành hương như thế về đó, chúng ta hiểu được đạo Phật sâu sắc hơn. Còn các công ty đó thì chỉ là làm công việc cái là du lịch thông thường thôi. Về phương diện này đó thì Phật giáo qua các hoạt động hành hương tốt hơn là các công ty du lịch thông thường. Điều hai, thời gian thích hợp để hành hương. Có hai thời điểm thích hợp nhất mà việc hành hương nên diễn ra, đó là giữa đầu tháng 10 cho đến là giữa tháng 11 và cuối tháng 1 cho đến đầu tháng 3 dương lịch. Đó là hai thời điểm mà khí hậu tại Ấn Độ đó, ở các vùng Phật tích đó, nó giống như là ngày hôm nay ở tại Nibet, tức là khoảng từ 20 đến 24 độ C. Nhưng mà nó khác hơn Nibet, tức là trời nó rất là trong xanh, quang đãng trong xanh, cho nên muốn quay phim chụp ảnh này nó rất là thoải mái trong hai tháng, trong ba tháng vừa nêu. Và lúc đó chúng ta không cần phải mang áo lạnh theo, cũng không cần phải mặc áo quá mỏng, vì đến cái Phật tích đó chúng ta cần phải ăn mặc đầy đủ trang nghiêm mà. Cho nên đó là thời điểm thích hợp nhất để chúng ta chọn hành hương. Điều ba đó, thời gian hành hương thì nó có các sự lựa chọn khác nhau, nhưng mà thời gian tối thiểu để chúng ta có thể trải nghiệm được một cách đầy đủ cho lộ trình hành hương tại Ấn Độ và Nepal đó là 12 ngày, hoặc tốt hơn nữa là 13 ngày kể từ ngày xuất phát và ngày quay trở về. Thì ở Bồ Đề Đậu Tràng á, bằng cái lịch trình đó đó, chúng ta sẽ có được khoảng 3 ngày, vì đây là Phật tích quan trọng nhất mà mình cần trải qua. Ở Lâm Từ Đi chúng ta sẽ có 2 ngày, đó là nơi Đức Phật đản sinh, và các chỗ còn lại đó là 1 ngày. Còn bận rộn quá đó thì chúng ta có thể chọn lộ trình hành hương trong vòng 8 ngày. Mà muốn như thế đó, chúng ta phải chọn lựa là các chuyến bay nội địa. Ví dụ như từ Bồ Đề Đậu Tràng lên đến từ thủ đô Delhi lên đến Bồ Đề Đậu Tràng á, thì chúng ta phải đi máy bay. Rồi từ Bồ Đề Đậu Tràng sang Lâm Thị Ni đó, chúng ta cũng đi bằng máy bay. Rồi từ Lâm Thị Ni đó đi về lại Ấn Độ cũng đi bằng máy bay. Thế giúp mình có 2 hoặc là 3 chuyến bay nội địa đó, thì cái thời gian sẽ được rút ngắn và số tiền nó sẽ tăng lên. Trung bình một chuyến bay nội địa tại Ấn Độ đó là khoảng từ 80 cho đến 100 Mỹ Kim. Nếu mình mua sớm đó thì 80, mua trễ thì trên 100, hoặc là càng trễ nữa thì giá tiền càng gia tăng. Thì bằng cách đó đó chúng ta sẽ rút ngắn được thời gian. Nha. Như vậy thời gian tối thiểu để hành hương đó là khoảng từ 8 cho đến 13 ngày. 12-13 ngày là lý tưởng nhất. Điều 4 đó, về những điều chuẩn bị cần thiết. Mang các loại thuốc mà bệnh chuyên dụng của mình cần đến. Vì khi cần đến chúng ta không phải đi chạy chỗ này chạy chỗ nọ, mang các cái dụng cụ điện có hai chấu tròn hoặc có dụng cụ để chuyển qua hai chấu tròn, và các cái chấu đó ở phương Tây này nó khác, cho nên phải có dụng cụ chuyển. Tại Ấn Độ đó thì ngoài một số khách sạn 5 sao thôi, còn lại là không có internet ở các Phật tích vì nó rất là lạc hậu. Cho nên ai muốn sử dụng internet đó, thì có thể nhờ cái đơn vị tổ chức đó, của mình đó, mua cho mình một cái hệ thống 3G nó khoảng chừng vài chục Mỹ kim để mình có thể di chuyển chỗ nào cũng xài được, hoặc là mình mua một cái sim điện thoại có chức năng 3G chúng ta sử dụng trên toàn nước Ấn Độ, và khi gọi về nước của mình nó cũng rẻ tiền hơn, chứ đừng có sử dụng chức năng roaming nó rất là tốn kém. Số lượng ký đó thì cho được 20 ký, số lượng tiền đó mang vào Ấn Độ chỉ được $5,000, nhiều hơn phải khai báo. Còn những cái cấm kỵ về quốc tế đó thì hầu như là chỗ nào nó cũng giống nhau. Điều cuối cùng đó là thực phẩm ăn uống. Nhiều người người ta đồn đãi đó, qua Ấn Độ toàn là ăn cà ri nị, ăn không được. Thực tế nó không đến nỗi như vậy. Nếu chúng ta đi với các đội hành hương do các chùa tổ chức, những chùa có kinh nghiệm đó, thì thực phẩm đã được yêu cầu chế biến gần với khẩu vị Việt Nam. Trung bình nó có khoảng 5 món đến 7 món chay, và bên cạnh đó thì có một món mặn cho mỗi cử chay. Ai ăn món mặn thì có thể ăn được đồ chay cộng thêm món mặn, còn ai ăn đồ chay thì bỏ món mặn ra thôi. Thì phái đoàn của chúng tôi trong nhiều năm qua đó là bằng cách đó, cho nên là không ai gặp khó khăn trong việc ăn uống, hoặc nếu có đó là người đó là quá kén ăn đi, bình thường họ cũng đã kén ăn rồi, hoặc cái người nào đó chưa từng biết ăn chay thì họ mới gặp khó khăn. Tại vì ở Ấn Độ tìm thực phẩm chay chỗ nào cũng có, mà tìm thực phẩm đỏ con mắt. Vì đất nước này có trên 600 triệu người ăn chay trường từ thở mới lọt lòng. Cho nên nhớ đó, muốn đi Ấn Độ thoải mái là đừng mang lương khô theo. Mì gói lương khô vì mang theo rồi ta tiếc, không ăn thì uổng. Mà mang theo rồi thì đâu ăn cái thực phẩm của Ấn Độ được. Cho nên mình phải quan niệm như thế này nè, đến Ấn Độ để ăn cao lương mỹ vị mà ngày xưa Đức Phật đã ăn, chỗ đó khác liền à. Còn người đó là đến Ấn Độ để ăn cà ri nị là khổ liền. Tương tự, đường xá Ấn Độ thì nó hơi lạc hậu, chứ không được giống như Đức này. Đức là thuộc là số 1 rồi. Thì đến đó, gặp ổ gà, ổ voi đó, chúng ta mới quán tưởng thế này nè, tôi đang được đánh bóp toàn thân. Chứ đừng có nói là tôi đang hành sát, đang khi đi hành hương. Thì lúc đó là cái tâm trạng của mình nó khác liền à. Tức là đổi thành thái độ tích cực á, thì chúng ta sẽ không còn cảm thấy cái đường xá Ấn Độ đó là một cái nỗi nhọc nhằn khó khăn nữa. Thì đó là một vài thông tin mà chúng ta cần nắm để có một chuyến hành hương nữa được tốt. Và muốn được như thế đó thì quý vị có thể nối kết với các thầy tại chùa Vĩnh Nghiêm đây, nếu ai thích đi đó, để chúng ta đi vào thời điểm thích hợp, và còn cái tiền đó nó tùy theo cái thời gian ngày giờ mình đi, số lượng ngày mình đi mà cái tiền chi phí nó khác nhau. Nếu mình đi lộ trình 13 ngày đó mà tiêu chuẩn khách sạn là từ 3 sao đến 5 sao à, tức là đạt tiêu chuẩn đó, thì cái giá tiền nó khoảng là $1,900 hay $1,900 Mỹ kim đối với một số chuyến ở trong nước đó. Còn đi ít ngày hơn thì chúng ta trừ tiền lại.